Trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, này bằng cái chết bất ngờ, ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thích. Ngươi chớ than vãn, kêu khóc và rơi lệ. Ngươi hãy âm thầm than vang, đừng để tan người chết. Hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy áo che miệng, chớ dùng bữa nơi nhà hiếu. Vậy ban sáng tôi đã nói cùng dân chúng, và chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi, và dân chúng hỏi tôi rằng: Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi biết ý nghĩa việc ông làm? Tôi bảo họ: Lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy nói với nhà Israel, Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Đây ta sẽ để đền thờ ta ra ô uế. Đền thờ đó là sự hãnh diện của vương quốc các ngươi, sự mắt các ngươi ưa thích, nơi lòng các ngươi kính sợ. Con trai con gái các ngươi để lại sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ hành động như tôi đã hành động. Các ngươi không lấy áo che miệng, không dùng bữa nơi nhà hiếu, cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân. Sẽ không than vãn, không kêu khóc, nhưng sẽ hao mòn trong sự gian ác các ngươi. Và ai nấy sẽ than thở với anh em mình. Ê-dê-ki-ên sẽ nên điềm báo trước cho các ngươi. Các ngươi cũng sẽ làm đúng như Ê-dê-ki-ên đã làm. Và khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ biết ta là Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Lạy Chúa, xin giao huân con để con tuân cư luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời? Người bảo kẻ ấy rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Người ấy hỏi rằng: Những giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thạo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng: Tất cả điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu. Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo ta. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, qua lời Chúa hôm nay, cái người thanh niên đến gặp Chúa Giêsu và lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? thì Chúa Giêsu đã hỏi lại là sao ngươi gọi ta là nhân lành hay hỏi ta về việc lành? Và Chúa xác nhận là chỉ có Thiên Chúa mới là đấng nhân lành. Nếu anh nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì mới gọi như vậy. Và chỉ có Thiên Chúa mới là đấng nhân lành thôi. Vì Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, làm những điều tốt lành nhất cho nhân loại. Ngài không đến để luận phạt, nhưng mà đến cứu độ. Ngài đến để cứu độ chứ không phải luận phạt. Và Thiên Chúa yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Cho nên chỉ có Thiên Chúa là đấng nhân lành. Còn có người phải nỗ lực để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Vì vậy chúng ta cần đến sự trợ giúp của Chúa, và Chúa chỉ cho chúng ta cái con đường đi, trước hết là 10 giới răn. Cho nên Chúa Giêsu trả lời cho cái người thanh niên này là trước hết là ngươi phải tuân giữ các giới răn. Và người đấy muốn hỏi rõ giới răn nào thì Chúa kể ra trong 10 giới răn. 10 giới răn là chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp hay làm chứng dối. Rồi người thanh niên đó đã trả lời là anh ta đã làm tất cả những điều mà nói trong 10 giới răn từ lúc còn niên thiếu. Thì còn thiếu cái gì? Thì để bước sang một bước cao hơn và xa hơn là anh ta bán tất cả những gì mà anh có. Tài sản của anh, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ, để cho người nghèo khó, rồi trở lại mới theo Chúa Giêsu. Chứ không phải theo Chúa Giêsu mà vẫn còn có nhiều tiền bạc để hưởng thụ cho riêng mình, theo ý nghĩ của mình. Khi chúng ta ý thức được những điều như vậy, thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm Chúa Giêsu bằng sự trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu, không phải là của cải vật chất, địa vị xã hội hay một đời sống ấm no hạnh phúc của một đời sống tu trì hay là một cái gì đó, mà ở đây là đến để theo Chúa Giêsu với hai bàn tay trắng, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa chứ không phải tùy thuộc vào những cái mình có. Những gì mình có là nhận lãnh từ nơi Chúa để phục vụ thôi. Khi người thanh niên nghe lời Chúa Giêsu nói thì buồn rầu bỏ đi. Thánh Matthew tường thuật là anh ta có nhiều sản nghiệp, cho nên anh không có đành bỏ nó đi. Không có đành bán nó đi cho người nghèo được, vì anh đặt tất cả hạnh phúc của anh ở nơi đó, làm sao mà có thể bán đi được? Mình có 1-2 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng mình có thể cho đi. Nhưng mà khi mà có bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, thì chúng ta sẽ lưỡng lự và cuối cùng không có làm được. Vì đồng tiền thì liền với khúc ruột của con người. Nhiều người đặt tất cả cái cùng đích của mình là tiền bạc, thì không có thể đạt tới cái hạnh phúc đời đời ở trong Chúa được. Vì vậy mà đoạn Kinh Thánh sau, tiếp nối với đoạn này, chúng ta sẽ nghe Chúa nói về người giàu có khó vào nước trời, giống như con lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Nghĩa là không có bao giờ nó chui qua cái lỗ kim được hết. Chỉ có quyền năng của Chúa mới làm cho nó qua được thôi. Như trường hợp Thánh Francisco Assisi chẳng hạn, mặc dầu là cha mẹ giàu có đi nữa, nhưng mà Ngài cũng sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu, sống đời sống khó nghèo, chứ không phải để sống cái đời sống trên nhung lụa, trên bao nhiêu cái tài sản mà người cha có thể để lại cho Ngài. Ở đây chúng ta xác nhận con đường của chúng ta đi là con đường nghèo khó của Đức Kitô. Và trong 8 mối phúc thật, cái phúc đầu tiên là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Khi chúng ta lấy tiền bạc làm trung tâm, không phải lấy Chúa làm trung tâm, thì chúng ta sẽ lấy cái đời sống của trần gian này với tiền bạc, với danh vọng, với hưởng thụ vật chất. Và chúng ta nghĩ rằng như vậy, bên kia thế giới chúng ta cũng hưởng như vậy. Điều đó ngược chiều hoàn toàn. Những gì chúng ta ích kỷ hưởng thụ ở trần gian là những cái mà chúng ta bị cản trở không vào nước trời được. Không có chỗ trên nước trời. Khi chúng ta không dùng tất cả gì Chúa ban cho để phục vụ, mà lại để hưởng thụ ích kỷ cho riêng mình, thì điều đó nghịch lại với tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, chỉ có Chúa là đấng nhân lành, có toàn quyền trên trời dưới đất và Ngài muốn trao ban, muốn làm những gì tốt nhất cho nhân loại, chứ không phải chỉ làm những cái bình thường cho ăn cho uống thôi, mà Ngài muốn cho chúng ta được sống đời đời với Chúa. Mà muốn như vậy, chúng ta phải trải qua những cái thử thách ở trên trần thế này. Chúng ta chọn Chúa, chứ không phải chọn tiền bạc. Chúng ta chọn ý muốn của Chúa và sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Còn tất cả mọi thứ khác, Chúa sẽ lo cho sau. Vì vậy, có những người đã nghe lời Chúa sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có, như Thánh Francisco Assisi, để sống đời sống khó nghèo. Và có rất nhiều vị thánh đã dùng cả cuộc đời của mình để tận hiến cho Chúa và sống cho Chúa, phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo trong thời đại của chúng ta, như mẹ Teresa Calcutta, mất năm 1997. Mẹ đã ra đi bằng hai bàn tay trắng mà phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo. Ai có thể làm được? Vì mẹ làm với Chúa Giêsu. Mẹ không cậy dựa vào tiền bạc mẹ có để mẹ làm, nhưng mà mẹ cậy dựa vào Chúa Giêsu. Đó là điều quan trọng. Trong mọi nơi, mọi lúc, chúng ta cùng làm việc với Chúa Giêsu và tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, bán hết cho người nghèo, rồi hai bàn tay trắng trở lại theo Chúa Giêsu. Đó là điều quan trọng. Mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay có dám tín thác hoàn toàn vào Chúa hay không? Có dám trao tất cả cho Chúa hay không? Hay là chúng ta ỷ lại, chúng ta có tiền bạc, có khoa học kỹ thuật, có tất cả sự khôn ngoan của con người để chúng ta làm được cái này cái kia mà không cần đến Thiên Chúa tình yêu, không cần đến quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy kiêu ngạo, không có tín thác vào Chúa. Và một khi chúng ta rơi vào cái bẫy kiêu ngạo, tự ái của mình, thì chúng ta không thuộc về Chúa nữa rồi. Vì vậy, chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đến lại mời gọi chúng ta hãy học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường, là một Thiên Chúa quyền năng, có thể làm được tất cả mọi thứ trong nháy mắt, nhưng mà Chúa chỉ làm theo ý của Chúa Cha, chứ không làm theo ý của mình. Cho nên Ngài mới chấp nhận hy sinh tất cả ý riêng của mình mà đầu phục ý muốn của Chúa Cha trên thánh giá. Ngày nay, chúng ta nhìn lên thánh giá để thấy sự sỉ nhục, sự khiêm cung hiền lành tột bậc của một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Và qua đó, chúng ta không phải chỉ giữ 10 giới răn của Chúa theo luật lệ với tính cách tiêu cực là làm cho có, mà chúng ta giữ tất cả luật lệ của Chúa vì chúng ta yêu mến Chúa, vì chúng ta muốn lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, là nguồn hạnh phúc của chúng ta, và phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ. Và chúng ta giao tất cả cho Chúa. Nguồn hạnh phúc của chúng ta ở nơi Chúa, chứ không phải ở tiền bạc, ở danh vọng hay ở những lạc thú chóng qua của trần gian. Ma quỷ chỉ đẩy chúng ta vào tìm hưởng thụ tối đa trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, rồi để lại sự trống rỗng ở trong tâm hồn cùng với sự rây rứt của lương tâm mình, vì chúng ta không chịu đáp trả tình yêu với Chúa mà chỉ dừng lại ở những cái tranh chấp hơn thua của trần gian thôi. Chúng ta xin Chúa Giêsu thánh thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan lựa chọn Chúa, không phải như người thanh niên này phải buồn rầu bỏ đi vì có nhiều tài sản. Tài sản chúng ta có thể có, Chúa ban cho là để phục vụ, chứ không phải để chúng ta hưởng thụ ích kỷ theo lối của trần gian. Một khi chúng ta sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, ngoài 10 giới răn của Chúa là những luật lệ trên xa lộ về nước trời, thì chúng ta cũng có tình bác ái yêu thương, chia sẻ tất cả những gì chúng ta có ở trong tình yêu với Chúa, và chúng ta có được những anh chị em cùng một chí hướng đi về với Thiên Chúa là Cha của chúng ta, và mọi người là anh chị em của chúng ta. Cho nên, ngoài việc giữ các giới răn, chúng ta biết làm việc bác ái, bố thí, yêu thương, phục vụ cho anh chị em chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu đến để cứu độ, để phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và chúng ta cũng đọc vào trong bài đọc 1 để chúng ta cũng thấy là Ezekiel khi đất nước bị rơi vào đế quốc Babylon, Ngài đã báo trước bằng đời sống của Ngài, người vợ chết, không có tang chế, không khóc lóc than van gì hết. Và hình ảnh đó để chỉ về ngày mà Jerusalem bị bao vây rồi bị bình địa. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu người nằm xuống, không có người dọn xác, đốt đi hoặc là chôn cất như bao nhiêu người đi trước. Còn lại là bị bắt làm nô lệ bên Babylon, thì còn gì nữa? Đời sống của Ezekiel tỏ cho biết mọi sự dữ nó xảy đến khi con người không quay về với Chúa mà lấy cái hào nhoáng, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, sự liên kết chính trị với nước này nước nọ, như Israel liên kết chính trị với đất nước Ai Cập. Và rồi đất nước Ai Cập cũng chẳng bảo vệ được họ, cũng chẳng bảo vệ được chính họ. Tất cả đều bị đế quốc Babylon chiếm đi. Thì chúng ta ngày hôm nay hãy nhìn nhận sự thật về mình. Nếu chúng ta bám vào tiền của, vật chất, danh vọng, lạc thú, quyền lực của trần gian, thì một ngày kia chúng ta cũng phải bỏ lại tất cả cho trần gian. Về bên kia thế giới, chúng ta bắt đầu ở trần gian nhưng không kết thúc ở đây đâu, mà kết thúc bên kia thế giới. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa là đấng tạo thành chúng ta, và chúng ta chịu trách nhiệm về mọi việc chúng ta làm. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa để chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi cái dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta lựa chọn những gì tốt nhất cho cuộc đời chúng ta và trao phó cả tương lai của chúng ta hoàn toàn cho Chúa, đấng yêu thương và cứu độ chúng ta. Ngài có quyền năng để cứu độ, dẫn dắt chúng ta đi vào trong đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa, và chúng ta sống cho Chúa. Chúng ta hạnh phúc muôn đời ở trong vòng tay yêu thương của Chúa, và mang tình yêu đó về cho anh chị em mình, cho những người chung quanh, để tất cả đều tôn thờ Chúa, tất cả đều đi theo Chúa và sẵn sàng tận hiến trọn vẹn cho Chúa, dẫn đưa chúng ta về trời cao, nơi Thiên Chúa Cha sắp sẵn và chờ đợi từng người chúng ta. Amen.
Chúa biết con hơn cả con biết mình, Chúa chăn con như gà béo ướm. Ngài thấu những lắng lo sầu vương, Ngài biết những ước mơ thầm mong. Đỡ nâng bước với con qua muôn nẻo đường. Chúa cho con hơn điều con muốn tìm, Chúa thương con bằng tình yêu cao ngất. Ngài chết hiến tế trên đồi xưa, Ngài đem ơn cứu độ trần gian. Chúa ơi, biết lấy chi con đền đáp ơn. Lạy Chúa, Chúa nẻo đường. Chúa yêu con khi mùa xuân nắng hồng. Chúa thương con vì mùa đông băng giá. Thời gian dẫu biết bao đổi thay, Ngài yêu yêu mãi không hề vơi. Chúa ơi, cho thân con thuộc về Chúa thôi. Lạy Chúa, Chúa trời con, tình con kính dâng Ngài. Lạy Chúa, Chúa trời con, Ngài ơi, Ngài kính dâng kính Ngài. Lạy Chúa,
Chúa, Chúa trời.